Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi. 38 hay 39, 40 hay là ngoài 40. Cái mặt hắn không trẻ cũng không già. Nó không còn là mặt người, nó là mặt của con vật lạ. Nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi. Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn sạm màu xo. Nó vằn dọc, vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo. Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần ăn vạ, kêu làng, bao nhiêu lần hắn nhớ làm sao nổi. Bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại người ta giao cho hắn làm. Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn, cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái thẻ có biên tuổi hắn cũng không có. Trong sổ làng người ta vẫn khai hắn là dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn 20, rồi hắn đi ở tù, rồi hình như hắn 25, không biết có đúng không. Rồi từ đấy, hắn bao giờ cũng say. Những cơn say của hắn tràn cơn này sang cơn khác, thành một cơn dài mênh mông. Hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu, rạch mặt, chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận. Chưa bao giờ hắn tỉnh, và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo để nhớ rằng có hắn ở đời. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng Vũ Đại đã tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy máu và nước mắt của bao nhiêu người lương thiện. Hắn đâu biết vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi người hắn say. Hắn say thì hắn làm bất cứ cái gì người ta sai hắn làm. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi lần hắn qua. Vì thế cho nên hắn chửi, hay là chẳng vì cái gì hắn cũng chửi. Cứ rượu xong là hắn chửi như những người say rượu hát. Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho thân hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát, thì hắn chửi cũng như chiều nay hắn chửi. Hắn chửi trời và hắn chửi đời. Hắn chửi cả làng Vũ Đại, hắn chửi tất cả những đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng mặc, ai mà hoài hơi tức mình, hắn chửi đứa nào đẻ ra chính hắn, lại càng không ai cần. Và hắn lấy thế làm ức lắm, bởi vì người ta không thể chửi nhau một mình, chửi nhau một mình thì còn văn vẻ gì. Thế là chắc chắn đã có một cớ để tức tối, một cớ rất chính đáng để hắn có thể hùng hổ đi báo thù. Phải, hắn phải báo thù vào bất cứ ai. Hắn phải vào một nhà nào mới được, bất cứ nhà nào. Hắn sẽ rẽ vào bất cứ ngõ nào hắn gặp để đập phá, đốt nhà hay lăn ra kêu làng nước. Phải đấy, hắn rẽ vào bất cứ cái ngõ nào hắn gặp. À, đây kia rồi, mau mau. Nhưng mà mặt trăng lên, mặt trăng rằm vảnh vạnh và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây? Đen và méo mó trên đường trắng nhễ nhại. Nó sịch sạc về bên trái, nó sịch sạc về bên phải, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách ra vài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Chí Phèo đứng lại và nhìn nó, và hắn bỗng nghiêng ngả cười. Hắn cười ngặt kẽo, cười rũ rượi. Giá hắn cứ chửi lại còn dễ nghe. Cái vật sạch sạc trên đường là bóng hắn. Thế là hắn cười và hắn quên báo thù. Hắn đi qua cái ngõ đầu tiên kia rồi. Bây giờ thì đến ngõ nhà Tự Lãng, một anh thầy cúng có bộ râu lờ phờ. Chí Phèo bỗng nảy ra một ý, tạt vào đây và đập cái đàn chầu văn của lão Tự nửa mùa này ra, bởi vì lão Tự này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề hoạn lợn. Cái đàn của lão lừng phừng, nghe còn chối tai hơn lợn kêu. Nhưng lúc vào thì lão Tự lại đang uống rượu. Lão uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa vuốt râu, vừa rung rung cái đầu. Chí Phèo đứng lại nhìn, thấy lão cũng hay hay. Hắn thấy tất cả những người uống rượu đều hay hay. Và đột nhiên hắn khát, trời ơi sao mà khát, khát đến cháy cổ họng. Không do dự, hắn lại bên lão Tự, nhắc lấy chai rượu, ngửa cổ, dốc vào mồm tu. Lão Tự duỗi cái cổ gà vặt lông ra, chố mắt lên nhưng không nói gì. Lưỡi lão díu lại rồi, còn nói làm sao được. Lão đã uống hết 2 phần chai, còn 1 phần thì chí phèo tu nốt. Hắn tu có 1 hơi, rồi khà một cái, chép chép cái miệng như còn thèm, rồi hắn nắm lấy cái dâu lờ phờ của lão Tự, nâng soi lên trăng mà cười, lão Tự cũng cười. Hai thằng say rượu ngả vào nhau cười như một đôi chi kỷ cuồng. Rồi Tự lãng vào nhà xách ra 2 chai rượu, lão còn đúng 2 chai nữa. Lão mời Chí Phèo uống nữa, uống thật say không cần gì. Cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy. Vợ lão chết đến 7-8 năm nay rồi, còn gái lão chửa hoang bỏ lão đi. Lão chỉ có 1 mình, không còn vợ con nào mè nheo cả. Lão muốn uống đến bao giờ thì uống, cứ uống, cứ uống, cứ uống. Cứ uống đi ông bạn lạc đường ở cung trăng xuống ạ. Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì, có giàu có sang, có làm nên ông cả bà nhớn nữa, chết cũng không ai gọi là cụ nhớn mà. Lão sống có đến hơn 50 năm rồi mà chưa thấy một cụ lớn mà nào sất. Chỉ có cái mà đất, ai chết cũng thành cái mà, say xưa chết cũng thành cái mà, lo gì, cứ say. Chưa bao giờ Chí Phèo được thỏa thuê đến thế. Hắn lấy làm lạ, sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với thằng cha Tự này. Chúng uống với nhau rất là nhiều, và rất là nhiều. Người ta tưởng như cả làng Vũ Đại phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống. Đến lúc hết cả 2 chai, thì Tự Lãng đã bò ra sân. Lão bò như cua và hỏi Chí Phèo rằng người ta đứng lên bằng cái gì. Chí Phèo vần ngửa lão ra, vuốt cái râu lờ phờ của lão mấy cái, rồi để mặc lão thế, hắn lảo đảo ra về. Hắn vừa đi vừa phanh ngực ra mà gãi. Hắn gãi ngực rồi gãi lên cổ, gãi mang tai và gãi cả lên đầu. Có lúc hắn phải đứng lại giữa đường mà gãi, nghịch chân lên mà gãi. Hắn bứt rứt quá, ngứa ngáy quá và chợt nghĩ đến cái bờ sông gần nhà. Bởi vì cái vườn của hắn ở gần một con sông con, nước lặng và trong. Khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm oặt vẹn, cuộn theo nhau thành làn. Duy có vườn nhà hắn trồng toàn chuối, ở một góc vườn có túp lều con. Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước. Thỉnh thoảng bị gió lay, lại dẫy lên đành đạch, như là hứng tình. Chí Phèo vừa tò mò nhìn những tàu lá chuối vừa đi xuống vườn, nhưng hắn không vào cái túp lều úp súp mà ra thẳng bờ sông. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa, rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui vào lều, bước đến không còn thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương. Đến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người thật, và hắn ngây ra nhìn. Hắn nhìn giữa 2 lọ nước và tựa lưng vào gốc chuối, một người đàn bà ngồi tênh hênh. Chính là người đàn bà, hắn biết vậy là nhờ mớ tóc dài buông xõa xuống vai trần và ngực. 2 tay trần của mụ buông xuôi, cái mồm của mụ há hốc lên trăng mà ngủ hay là chết. Đôi chân thì duỗi thẳng ra trước mặt, cái váy đen sộc sạch. Bên kia có lẽ vì mụ dẫy, cái yếm sẹo sọ để chật ra cái sườn nây nây. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười rượi những trăng. Trăng làm trắng những cái có lẽ ban ngày không trắng. Trăng làm đẹp thêm. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi mà cổ thì lại khô. Hắn nuốt ừng ực. Hắn thấy cái gì rộn rạo, gian khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Ồ, tại sao như thế được? Đáng nhẽ chính người đàn bà khốn nạn kia phải run mới phải. Cái người đàn bà dại dột đã nằm ảnh ạch mà ngủ ngay gần nhà hắn này. Nhưng người đàn bà ấy lại chính là Thị Nở, một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của Thị thực là một sự mỉa mai của hóa công. Nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang hơn bề dài. Thế mà 2 má nó lại hóp vào mới thật là tai hại. Nếu má nó phinh phính thì mặt Thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng trên cổ người. Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to không thua cái mũi. Có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như dạn ra. Đã thế thì lại ăn chầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm. Cũng may quết chầu sánh đặc, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Đã thế, những cái răng rất to lại chìa ra. Ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Đã thế thì lại dở hơi. Đó là một ân huệ của Thượng Đế Chí Công. Nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi mua cái gương thứ nhất. Và thị lại nghèo. Nếu trái lại, ít nhất đã có một đàn ông khổ sở. Và thị lại là dòng giống của một nhà có mà hủi. Cái này khiến không một chàng trai nào phải phân vân. Người ta tránh thị như tránh một con vật rất tởm. Ngoài 30 tuổi, thị vẫn chưa có chồng. Ở cái làng Vũ Đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8 và có khi có con từ lúc 15, không ai đợi đến năm 20 đẻ đứa con thứ nhất. Cứ tình hình ấy thì ta nói quách thị nở không có chồng. Mà thị cũng không còn ai thân thích, trừ một người cô đã có thể gọi được là già và đã không có chồng như thị. Số rời định thế, để không ai phải trơ trọi trên đời này. Người cô làm thuê cho một người đàn bà buôn chuối và chầu không xếp tàu đi Hải Phòng. Có khi đi tận Hòn Gai, Cẩm Phả. Còn thị sống bằng những nghề lặt vặt ở làng. Hai cô cháu sống ở trong một cái nhà tre cách vườn của Chí Phèo bởi con đê. Hắn ở ngoài bãi, hai người ở trong xóm. Có lẽ chính vì thế thị nở không sợ cái thằng mà cả làng sợ ấy. Gần gũi lâu cũng sinh quen, mà quen thì ít khi còn sợ. Những người trông coi vườn bách thú thường bảo rằng hổ báo hiền y như mèo. Và lại có lý nào để thị sợ hắn đâu. Người ta không ai sợ kẻ khác phạm đến cái xấu, cái nghèo, cái ngẩn ngơ của mình, mà thị lại chỉ có ba cái ấy. Một phần nữa, cũng bởi Chí Phèo ít khi có nhà, mà ở nhà thì hắn lại hiền lành. Ai có thể ác trong khi ngủ? Hắn chỉ về nhà để ngủ. Ngày nào thị nở cũng phải qua vườn nhà hắn 2-3 lần, là vì qua vườn nhà hắn có một lối nhỏ đi ra sông. Trước kia, cả xóm vẫn dùng cái ngõ ấy để ra sông tắm giặt hay kín nước. Nhưng từ khi hắn đến, người ta thôi dần tìm một lối khác đi xa hơn, trừ thị nở. Thì đã bảo là thị là người dở hơi, thị không thích làm như kẻ khác. Quá tin ở người, quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh, hay có lẽ chỉ không chịu rời thói quen. Nhưng hãy biết, thị cứ đi vào ngõ ấy và vẫn chẳng làm sao cả. Thế rồi quen đi. Có lần trong lúc Chí Phèo ngủ, thị vào nhà cả nhà hắn để dọi nhờ lửa nữa. Có lần thị xin hắn một tí rượu về để bóp chân. Hắn mải ngủ càu nhàu bảo thị rằng ở xó nhà ấy muốn rót bao nhiêu thì rót để yên cho hắn ngủ. Và lắm lúc thị ngạc nhiên sao người ta ghê hắn thế. Chiều hôm ấy, thị nở cũng ra sông kín nước như mọi chiều. Nhưng chiều hôm ấy răng lại sáng hơn mọi chiều. Răng tỏa trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những gợn vàng ấy rung rung mới trông thì đẹp, nhưng trông lâu mỏi mắt, gió lại mát như quạt hầu. Thị nở thấy muốn ngáp, mà mí mắt nặng dần, toàn díp lại. Thị vốn có một tật không sao chữa được. Có lúc đột nhiên muốn ngủ, bất cứ ở đâu hay đang làm gì. Bà cô thị bảo thị là một người vô tâm. Ngáp một cái, thị nghĩ bụng. Khoan hãy kín nước, hãy để lọ xuống ngồi đây nghỉ. Bởi vì thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ, mà mấy khi được một nơi mát mẻ như thế. Mát rợn da rợn thịt, sung sướng quá, mát y như quạt hầu. Thị cởi áo ra ngồi tựa vào gốc chuối, dáng ngồi không kín đáo, nhưng không bao giờ thị biết thế nào là lả lơi. Con người vô tâm, không hay nghĩ xa xôi mà. Và lại ở đây chẳng có ai. Chí Phèo đã về đâu, mà hắn có về thì cũng say khướt, đã ngủ từ nửa đường về tới nhà, tức khắc chúi đầu vào ngủ nốt. Hắn ra làm gì đây? Cho có ra nữa thì đã sao? Thị không thể sợ hắn có thể phạm đến thị, bởi cái lẽ rất giản dị là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ. Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Trong óc thị đã có một bóng đen lan rồi, thì không ngồi thì không chịu được. Ngồi một lúc, thị thấy rằng Nếu cứ ngồi mãi thì ngủ mất. Nhưng thị đã ngủ đến hai phần rồi và thị nghĩ, ừ thì ngủ, ngủ thì đã làm sao? Về nhà thì cũng chỉ ngủ, ngủ ngay đây cũng vậy. Và cô thì đi hàng ít xa cũng dăm hôm mới về. Thị cứ ngồi đây cho mát. Và thị ngủ ngon lành và say sưa. Chí Phèo vẫn say sưa nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén lại gần thị Nở. Lần đầu tiên hắn rón rén từ khi về làng. Thoạt tiên hắn xách cái lọ để ra xa, rồi hắn lặng lặng ngồi xuống bên sườn thị. Và thị Nở giật mình. Thị Nở mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám lấy thị. Thị vùng vẫy để ra, thị mở mắt, thị tỉnh hẳn, thị nhận ra Chí Phèo. Thị vừa thở vừa vật nhau với hắn vừa hổn hển. Ô hay, buông ra, tôi kêu làng, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ. Thằng đàn ông phì cười, sao thị lại kêu làng nhỉ? Hắn vẫn tưởng chỉ có hắn mới kêu làng thôi, sao người ta lại kêu tranh của hắn? Bỗng nhiên hắn la lên kêu làng. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn người đàn bà xuống. Thị Nở chố mắt ngây ra nhìn. Thị Nở kinh ngạc, sao hắn lại kêu làng nhỉ? Mà hắn vẫn chưa chịu thôi kêu làng. Cũng may người quanh đấy không ai lạ gì hắn, và khi hắn kêu làng thì không ai cần động dạng. Họ lạo bạo chửi rồi lại ngủ. Hắn kêu làng cũng như người khác buồn hát ngao. Đáp lại hắn chỉ có lũ chó cắn sao lên trong xóm. Thị Nở bỗng nhiên bật cười. Thị Nở vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập xong cái tay ấy lại dúi lưng hắn xuống và chúng cười với nhau. Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau. Đứa trẻ bú no thì ngủ, người ta ngủ say sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong trẻo. Trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Nhưng đến gần sáng, bỗng Chí Phèo chống một tay xuống đất, ngồi lên một nửa. Hắn thấy người nôn nao, chân tay bùn sùn, như đến hai ba ngày nhịn đói. Thế mà cái bụng phình phính đầy, hình như bụng hơi đau. Có hình như gì nữa? Hồi đúng đau bụng rồi, đau thật, đau mỗi lúc một dữ. Nó cứ cuồn cuộn lên. À, mà rời lành lạnh, hễ có gió, thì kinh kinh. Mỗi lần gió, hắn rướn rướn người, hắn muốn đứng lên. Sao đầu nặng quá mà chân thì lầy bẩy, mắt hoa lên, bụng quặn lại, đau gò người. Hắn ọe ba bốn cái, ọe mãi. Hắn mở ra được thì dễ chịu. Hắn cho một ngón tay vào móc họng, hắn ọe một cái to hơn, ruột hình như lộn lên, nhưng cũng chỉ nhổ ra toàn nước sãi. Hắn nghỉ một tí, rồi lại cho tay vào mồm, lần này thì mở được. Trời ơi, mửa thốc, mửa tháo, mửa ồng ọc, mửa đến cả ruột, đến nỗi người đàn bà phải dậy. Thị ngồi nhòm dậy và ngơ ngác nhìn, cái óc nặng nề ấy phải lâu mới nhớ ra và lâu mới hiểu. Bây giờ thì Chí Phèo đã mửa xong, hắn mệt quá lại vật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt khẽ rên, hắn chỉ còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại một mùi gì thoảng như mùi rượu, hắn bỗng nhiên rùng mình. Thị Nở xích lại, đặt bàn tay lên ngực hắn. Thị suy nghĩ, đến bây giờ mới xong. Thị hỏi hắn, vừa thổ hả? Mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một loáng, rồi lại đờ ra ngay. Đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu, nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cái mí mắt là nhích thôi. Thì đứng lên. Nhưng hắn đứng lên làm sao được? Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn gượng ngồi, rồi thị kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về lều. Không có giường, chỉ có một cái chõng tre. Thì để hắn nằm lên và đi nhặt nhạnh tất cả các manh chiếu rách đắp lên cho hắn. Hắn hết rên, hình như hắn ngủ. Thị cũng lim dim trực ngủ, nhưng trong nhà nhiều muỗi quá. Muỗi nhắc cho thị cái áo quên ngoài vườn. Thị ra vườn, đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín nước. Thị mải mốt mặc áo kín nước, rồi xách đôi lọ nước đi về nhà. Răng chưa lặn, không chừng rời còn khuya. Thị lên giường định ngủ, nhưng thị nhớ lại việc lạ lùng tối qua. Thị cười, thị thấy không buồn ngủ, và thị cứ lăn ra lăn vào. Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng, mặt trời chắc đã cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài là đủ biết, nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi lờ mờ, Ở đây người ta thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài trời vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì buồn rùn, chân tay không buồn nhắc. Hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình, ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hắn sợ rượu, cũng như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, những tiếng quen thuộc hôm nào chả có, nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn. Vải hôm nay bán mấy? Kém 3 xu gì ạ? Thế thì còn ăn thua gì? Cố co kéo mới được 1 tấm 5 xu. Thật thế đấy, nhưng chẳng nhẽ lại chơi. Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn nao nao buồn là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm xào ruộng làm. Tỉnh dậy, hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc, buồn thay cho đời. Có lý nào như thế được, hắn đã già rồi hay sao, ngoài 40 tuổi đầu. Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm. Một trận ốm có thể gọi là dấu báo hiệu rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết rời dở xét. Nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau và cô độc. Cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Cũng may thị nở vào. Nếu thị không vào cứ để hắn vẩn vơ mãi thì đến khóc được mất. Thị vào cắp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị trằn trọc một lát thì bỗng nhiên nghĩ rằng cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương. Có gì đáng thương bằng ốm đau mà nằm còng queo một mình. Giá thử đêm qua không có thị thì hắn chết. Thị kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Thị thấy như yêu hắn, đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn, nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. Một người như thị nở càng không thể quên được. Cho nên thị nghĩ, mình bỏ hắn lúc này thì cũng bạc. Dẫu sao cũng đã ăn nằm với nhau. Ăn nằm với nhau như vợ chồng. Tiếng vợ chồng thấy ngượng ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng? Hay sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà thị chưa bao giờ biết? Chỉ biết rằng thị muốn gặp Chí Phèo, gặp hắn mà nhắc lại chuyện đêm qua thì chắc buồn cười lắm. Gớm, sao lại có thứ người đâu mà lì quá thế? Người ta ngồi đấy mà dám sán lăn ngay vào, nó chả ngang ngược mà người ta kêu bé, nó lại làm to hơn. Mà kể thì cũng ngu ngờ, cái thằng rời đánh không chết ấy, nó còn sợ ai mà hòng kêu. Nhưng mà đáng kiếp, thổ trận ấy thật là phải biết. Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ, phải cho hắn ăn tí gì thì mới được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Thế là vừa sáng, thị đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái rổ, mang ra cho Chí Phèo. Thằng này rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt mình như ươn ướt, bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì? Hắn vẫn phải dọa nạt hay giật cướp. Hắn phải làm cho người ta sợ. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Thị nở thì chỉ nhìn trộm hắn rồi lại toe toét cười. Chồng thị thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên, hắn thấy vừa vui lại vừa buồn. và một cái gì nữa, giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm, người ta hay ăn năn hối hận về tội ác khi không đủ sức để ác nữa. Thị Nở giục hắn ăn nóng, hắn cầm bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao, chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm mùi vị cháo? Hắn tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Vì có ai nấu cho ăn đâu, mà còn ai nấu cho mà ăn nữa. Đời hắn chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà. Hắn nhớ đến bà Ba, cái con quỷ cái hay bắt hắn bóp chân mà lại kêu bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ sao cho thỏa nó, chứ nó có yêu hắn đâu. Hồi ấy, hắn 20, 20 tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh, và lại bị một con đàn bà gọi đến nhà mà bóp chân, hắn thấy nhục hơn là thích, huống hồ lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai hắn là một việc không chính đáng, hắn vừa làm vừa run, không làm thì không được, mọi việc trong nhà quyền đàn bà. Chứ hắn còn lòng nào đâu, đến nỗi người đàn bà phát cáu. Bà thấy xa xôi không được, phải làm đến nơi. Bà bảo hắn rằng, mày thực thà quá, con trai gì 20 tuổi mà đã như ông già. Hắn vẫn giả vờ không hiểu. Bà lẳng lơ bảo, chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư. Và thấy hắn rùng rằng, bà mắng sơi sơi vào mặt. Hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì. Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bát cháo hành của Thị Nở làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây hận thù? Bát cháo húp xong rồi, Thị Nở đỡ lấy bát và múc thêm bát nữa. Hắn thấy mình đẫm bao nhiêu mồ hôi. Mồ hôi chảy trên đầu, trên mặt, những giọt to như giọt nước. Hắn đưa tay áo quệt ngang một cái, quệt mũi, cười rồi lại ăn. Hắn càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Thị Nở nhìn hắn, lắc đầu, thương hại. Hắn thấy lòng thành trẻ con. Hắn muốn làm nũng Thị như với mẹ. Ôi sao mà hắn hiền, ai dám bảo đó là cái thằng Chí Phèo vẫn đập đầu, rạch mặt mà đâm chém người. Đó là cái bản tính của hắn, ngày thường bị lấp đi. Hay trận ốm thay đổi hắn về sinh lý, cũng thay đổi cả tâm lý. Những người yếu đuối vẫn hay hiền lành, muốn ác phải là kẻ mạnh, hắn đâu còn mạnh nữa. Và có lúc hắn ngẫm nghĩ mà lo, xưa nay hắn chỉ sống bằng cướp giật và dọa nạt. Nếu không còn sức mà cướp giật dọa nạt nữa thì sao? Đã đành, hắn chỉ mạnh vì liều, nhưng hắn mơ hồ thấy rằng sẽ có một lúc mà người ta không thể liều được nữa. Bấy giờ mới nguy. Trời ơi, hắn thèm lương thiện. Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao. Thị Nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn, thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ thấy rằng hắn cũng có thể không làm hại được ai. Họ sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện. Hắn băn khoăn nhìn Thị Nở như thăm dò. Thị vẫn im lặng, cười tin cẩn. Hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo Thị, giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của Thị như càng bệnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo Thị, hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui? Thị lườm hắn, một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm. Bấy giờ, mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo Thị Nở một cái làm Thị nảy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo, đằng ấy có nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế? Xấu mà e lệ cũng đáng yêu. Hắn cười ngất và muốn làm Thị thẹn thùng hơn nữa. Hắn véo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nảy người, thị kêu lên chòe chóe. Thị nắm cổ hắn mà xúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang, rạch dọc như mặt thớt. Và lại, có những cách ô yếm bình dân hơn. Chúng cấu véo hoặc phát nhau, thiết thực biết mấy. Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế và nhất định là lấy nhau. Như thế, năm ngày chẵn, thị ở nhà hắn cả ngày lẫn đêm, trừ những lúc đi kiếm tiền. Hắn không còn kinh rượu, nhưng cố uống cho thật ít, để cho khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo, để mà yêu nhau. Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm người say, và hắn say thị lắm. Nhưng thị lại là người dở hơi. Đến hôm thứ sáu, thì thị bỗng nhớ rằng thì có một người cô ở đời. Người cô ấy, nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ bụng, hãy dừng yêu để hỏi cô thị đã. Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười, bà tưởng cháu bà nói đùa. Nhưng chợt nhớ rằng, cháu bà vốn dở hơi, bà bỗng trở nên hoảng hốt. Bà nhục cho ông cha nhà bà, cũng có lẽ tủi cho thân bà. Bà nghĩ đến cái đời rằng giặc của bà không có chồng, bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức với ai, không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà. Người đàn bà đức hạnh ấy thấy cháu bà sao mà đĩ thế, thật đốn mạt. Ngoài 30 tuổi mà chưa chót đời. Ngoài 30, ai lại còn đi lấy chồng? Ai đời lại còn đi lấy chồng? Ừ, mà có lấy thì lấy ai chứ? Đàn ông đã chết hết cả rồi sao mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha? Ai lại đi lấy một thằng chỉ có một nghề là rạch mặt ra ăn vạ? Trời ơi, nhục nhã ơi là nhục nhã. Hỡi ông cha nhà bà gào lên như con mẹ dại. Bà xỉa sói vào mặt cái con cháu 30 tuổi mà chưa chót đời. Bà bảo phát nó. Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn, ai lại đi lấy thằng chí phèo? Thị nghe thấy thế mà lộn ruột. Nhưng thị biết cãi bà làm sao. Con người ấy có quyền nói thế, bởi con người ấy 50 tuổi rồi. 50 tuổi còn ai lấy chồng? Thị biết cãi làm sao. Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Thị tức lắm, thị tức lắm. Thị cần đổ cái tức ấy lên một người. Thị lon ton chạy sang nhà nhân ngãi. Thị thấy hắn đang uống rượu, và vừa uống vừa lẩm bẩm chửi thị về nhà lâu. Hắn không quen đợi, bởi phải đợi hắn lại lôi rượu và uống cho đỡ buồn. Uống vào thì phải chửi, quen mồm rồi. Nhưng thị làm gì mà hắn chửi? Mà hắn có quyền gì chửi thị? Ồ, thị điên lên mất. Thị dẫm chân xuống đất rồi lại nhảy cẫng lên như thượng đồng. Hắn thú vị quá, lắc lư cái đầu cười. Lại còn cười, nó nhạo thị. Trời ơi, thị điên lên mất. Trời ơi là trời. Thị chống tay vào háng, vinh vinh cái mặt và tớn cái môi vĩ đại lên, chút vào mặt hắn tất cả những lời bà cô. Hắn nghĩ ngợi một tí, rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít thấy hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt, không nói gì. Thị chút giận xong rồi, cái mũi đỏ của thị dị xuống, rồi lại bạnh ra. Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoay ngoáy cái mông đít, đi xa về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại. Ai mà thèm lại? Còn muốn lôi thôi cái gì? Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay. Thị gạt ra, lại dúi thêm cho một cái. Hắn lăn khỏeo xuống sân. Đã lăn ra thì hắn phải kêu, bao giờ chả thế. Hắn nhặt một hòn gạch vỡ toàn đập đầu. Nhưng hình như hắn chưa thật say và hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt. Đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai? Hắn phải tự đến nhà con đĩ nở kia. Đến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó. Nếu không đâm được, lúc ấy hãy đập đầu ra kêu làng. Muốn đập đầu, phải uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy. Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống lại càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ôi buồn. Hơi rượu không sặc sụa, Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc dưng sức, rồi lại uống. Hắn uống đến say mềm người, rồi hắn đi. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn làm nhảm, tao phải đâm chết nó. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm. Trời nắng lắm nên đường vắng. Hắn cứ đi, cứ chửi, cứ dọa giết nó và cứ đi. Bấy giờ đến ngõ nhà cụ bá, hắn song song đi vào. Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình cụ bá đang nằm nghỉ trưa. Nghe tiếng hắn, cụ thấy sao bực mình. Chính thật thì cụ cũng đang bực mình, bởi vì cụ thấy đầu hơi nhức, cụ đang muốn có một bàn tay man mát xoa cái đầu. Cũng có lẽ cụ chỉ muốn bà Tư đừng đi lâu quá thế. Đi lâu thế, không biết rằng đi đâu. Sao bà ấy còn trẻ quá, gần 40 rồi mà trông còn phây phây quá đi nữa. Cụ năm nay đã ngoài 60, già yếu quá, nghĩ mà chua xót. Giá thế thì bà ấy cũng già đi cho xong. Bà ấy lại cứ trẻ, cứ phây phây, cứ đẹp như mới ngoài 20 tuổi. Mà sao đa tình? Nhìn thì thích, nhưng từng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lịt sịt khi rụng gần hết răng. Mắt bà, miệng bà, có duyên nhưng trông đĩ lắm. Hơi một tí thì cười toe toét, tít cả mắt lại. Cái má thì hây hây. Mà thấy ghét những cái thằng trai trẻ, giá làm con bà không đáng. Mà thấy đâu cũng đùa. Chúng đùa nhạt như nước ốc, chỉ được cái thô tục, mà gặp ai đâu cũng cười. Chẳng nghĩ gì đến địa vị cả, người đâu mà vô tâm. Tức lạ, cụ chỉ muốn cho tất cả những thằng trai trẻ đi tù. Những lúc như thế, thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được, nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí Phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn 5 hào, thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người. Chí Phèo đấy hả? Lè bè vừa vừa chứ, tôi không phải là cái kho. Rồi ném bẹt 5 hào xuống đất, cụ bảo hắn. Cầm lấy mà cút đi cho rảnh, rồi làm mà ăn, chứ cứ báo người ta mãi à? Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ. Tao không đến đây xin 5 hào. Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng. Thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn. Hắn vênh cái mặt lên rất là kiêu ngạo. Tao đã bảo, tao không đòi tiền. Giỏi, hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì? Hắn dõng dạc. Tao muốn làm người lương thiện. Bá Kiến cười ha ha. Ồ, tưởng gì, tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ. Hắn lắc đầu. Không được, ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa, biết không? Chỉ còn một cách, biết không? Chỉ còn một cách là cái này, biết không? Hắn rút dao ra, xông vào. Bá Kiến ngồi nhổm dậy. Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu lên một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi, vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế, khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược, mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng, máu vẫn còn ứa ra. Cả làng vũ đạo nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm, không thiếu kẻ mừng xa mặt. Có người nói xa xôi, trời có mắt đấy, anh em ạ. Người khác thì nói toạc, thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc. Rõ thật một bọn chúng nó lại giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác đâu. Mừng nhất là bọn kỳ hào ở trong làng, họ tuôn đến để hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn Lý Cường bằng những con mắt thỏa mãn và khiêu khích. Đội Tảo không cần kín đáo nói toang toang ngay ngoài chợ trước mặt bao nhiêu người. Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi bị người ta cho ăn bùn. Ai chả hiểu, người ta đó chính là ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ. Thằng mọt dại chết, anh em mình nên ăn mừng. Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói, che xà, măng mọc, thằng ấy chết còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu. Bà cô Thị Nở chỉ tận mặt cháu mà đay nghiến. Phúc đời nhà mày, con nhé, chả ôm lấy ông Chí Phèo. Thị cười và nói làng. Hôm qua làm biên bản, Lý Cường nghe đâu đã tốn gần 100, thiệt người lại tốn của. Nhưng Thị lại nghĩ thầm, sao có lúc nó hiền như đất. Và nhớ lại những lúc ăn nằm với hắn, Thị nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng. Nói dại, nếu mình chừa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? Đột nhiên, Thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Tháng 2 năm 1941.